phần 6. Ở quán cà phê đặc biệt mà bà Phương đã dẫn Linh tới vào hồi 9 giờ sáng hôm nay, chỉ có gã đàn ông đeo chiếc túi thổ cẩm bẩn thỉu ngồi ngất ngưởng. Cô bé phục vụ mũm mĩm tên Lan bưng cho y một đĩa bánh chả và một bao sa mít. Ông còn lấy gì nữa không ạ? Cảm ơn cô đủ rồi. Gã đàn ông rút trong túi một cuốn sách bìa da ngồi đọc. Y đọc được hai trang, chủ quán về. Ông ta đập đôi guốc mộc cốc cốc ở ngoài cầu thang rũ đất. Người khách bỏ cuốn sách, quay ra. Xin chào. Chủ quán ngẩng đầu sửng sốt. Ơ hay, ông còn ở đây cơ à? Còn chứ. Tôi còn nhớ rằng tôi còn nợ ông một món. Không, không phải vì món nợ ấy. Nhưng tôi tưởng ông đã đi Canada. Họ bảo với tôi rằng bà cô ông nhất quyết bảo lãnh cho ông đi cùng. Có chuyện ấy thật, nhưng ông từ chối. Tất nhiên, nếu không sao, tôi còn ngồi trò chuyện ở đây, ở cái đất Hà Thành cổ lỗ này. À ông bạn, tôi còn nợ ông bao nhiêu nhỉ? Dở sổ ra xem nào. Không cần, trí nhớ của tôi còn đáng tin hơn sổ sách. Trước khi đi Sài Gòn, ông thiếu tôi 3.785 đồng. Gã khách móc trong túi ra một xấp tiền ném lên bàn. Có một người bạn như ông thì thật thích đấy. Nếu không cắn tôi đến nhịn thèm thuốc lá, cà phê, lúc rỗng hầu bao. Chủ quán cầm xấp tiền tủm tỉm cười. Đưa làm gì mà lắm thế? 5.000 cơ à? Thôi được, tôi sẽ giữ cho ông bạn uống cà phê dần. Chắc kỳ vừa rồi ông bán được nhiều chăn. Có đâu, gã cười. Tôi chỉ nhậu và lên Đà Lạt xem phong cảnh chơi thôi. Chờ tới mùa khô, tôi sẽ trở lại vẽ chăn sơn dầu. Tiền này của bà cô, tôi thuê. Thuê ông để làm gì cơ? Để tôi ăn chơi, nhảy nhót cho thỏa. Để cùng bà đi Canada. Cô tôi không có con. Bố tôi là trưởng tộc, mà chỉ có một mình tôi, nên tôi là kẻ đích tôn, thừa tự, nối dõi tông đường của cả dòng họ. He he he. Chủ quán cười, tay vê hàng ria mép. Có một ông đích tôn thừa tự như ông thì cũng khổ. Gã khách cười theo thú nhận. Khổ thật đấy. Ông có tưởng tượng được rằng cái thằng đàn ông 46 tuổi tròn, bẩn thỉu như con cóc, mà bước chân vào Sài Gòn được tiếp đón như thế nào không? Khi tôi vừa bấm chuông, bà già phục vụ cô tôi ra mở cửa, nhìn thấy tôi là đã kêu lên ngay ở giữa sân. Nam Mô A Di Đà Phật, cậu vào bà ơi. Ngay lúc ấy, cô tôi đang tụng kinh ở trên gác tư. Cả lũ em gái họ ở các buồng cũng đổ ra, rồi họ tíu tít pha nước cho tôi rửa mặt, rửa tay. Rồi họ hối hả nấu miến, nấu súp cho tôi ăn tạm với bánh mì. Sau đó họ lột những tấm rẻ bẩn thỉu trên người tôi ra, đẩy tôi vào phòng tắm. Ở đó có sẵn nước nóng, nước lạnh với xà bông thơm hảo hạng. Cái thứ hàng xa xỉ mà ở miền Bắc này, quanh năm tôi không sợ đến. Tôi buộc lòng phải khoác lên người những cái thứ quần áo sang trọng. Khi tôi từ phòng tắm bước ra, cả nhà nhìn tôi sung sướng như tôi vừa đem lại cho cả một kho vàng, hoặc vừa cứu vớt gia đình họ khỏi một nỗi nguy nan. Bây giờ mới bắt đầu là bữa cơm chính. Bà cô và lũ em nhồi nhét cho tôi đến mức biến tôi thành một con vịt của mấy mụ lái buôn ở chợ Đồng Xuân. Họ nhìn tôi xót xa như tôi vừa từ hầm tối của một nhà tù nào đó bước ra sau mấy năm ròng rã đói khát. Nào, cháu chịu ăn chút nữa, thứ này ăn mau lại sức lắm. Nào, ăn thêm một chút xíu để lấy sức khỏe cho mọi người nhờ. Chủ quán phá lên cười, hàm răng ám khói phô ra. Gã khách nhìn ông với một đôi mắt lấp lánh vui như con mắt con ngan vừa mới mở và kể tiếp. Rồi họ bắt tôi ăn mặc bảnh bao, tới nhà này nhà khác thăm hỏi. Trong tay họ tôi trở thành một công tử lịch thiệp hào hoa. Thế mà vừa mới rời tay họ ra, tôi đã như thế này này. Y đứng lên, xoay người lại để chủ quán có thể ngắm nghía y đủ mọi phía. Chiếc quần nhung hảo hạng lấm lem vệt dầu và những vết bùn hoặc sôi dính đã khô. Chiếc áo sơ mi bằng loại vải mịn, kẻ ô nhã nhặn, bẩn đến mức như vừa được xoa lớp nhựa nâu loãng. Rồi y chìa hai bàn tay, những ngón tay đẹp nhưng vàng ẹm khói thuốc, và 10 móng tay đóng ghét đen sì. Chủ quán cười rũ rượi, ho từng tràng dài, nước mắt ứa ra. Gã khách cười theo, nhón một chiếc bánh nhai chả nhai tóc tép. Kể ra gã cũng xinh trai, nói đúng hơn gã có một gương mặt thánh thiện và thông minh. Nhưng gã để râu tóc xồm xòa và ăn mặc lôi thôi đến mức trở thành một kẻ lập dị. Khi đã hết cơn cười, chủ quán nhìn đĩa bánh chả mà nói, sao ông lấy bánh kem hay gato mà lại ăn thứ bánh trẻ con này? Tôi thích, gã đáp gọn lọn, nhắm mắt rít thuốc ngấu nghiến. Chủ quán ngồi xuống bên gã. Này, sao cơ? Tôi vẫn không thể hiểu được. Cái gì cơ? Trước kia ông từ chối vào Sài Gòn, tôi đã băn khoăn. Giờ ông lại từ chối đi Canada. Vô lý. Những kẻ không có giấy tờ bảo lãnh còn liều mạng ôm thuyền vượt biên. Vậy mà ông cười cợt như không. Bữa trước có một tay bác sĩ tâm thần tới đây với một nhà văn. Họ trò chuyện khá lâu và tôi nghe họ nói rằng cái nghề nghiệp của ông thường dễ mắc chứng bệnh tâm thần. Nghệ sĩ gần với người điên. Gã cười phá lên vui sướng. Rất có thể tôi sẽ mắc chứng tâm thần như Van Gogh. Nhưng mà ông đã thấy tôi điên chưa? Chưa. Chủ quán đáp thật thà. Ông ta có vẻ bối rối khi gã khách soi cái nhìn tinh quái về phía mình. Vẻ sượng sùng của chủ quán làm gã càng thích thú. Nghiêng đầu rít thuốc, gã mơ màng nhìn xuống phố. Những vòm lá xà cừ ngoài khuôn cửa soi vào mắt gã thơ trẻ dịu dàng. Sau một lát im lặng, gã quay lại nói, này ông bạn, tôi quý ông, ông là người biết cư xử. Những gã chủ quán bình thường nghe tin tôi đi Canada trong khi còn mắc vài ngàn bạc nợ chắc chắn sẽ lồng lên tới cơ quan kiện tụng. Nhưng ông, gã vỗ vai chủ quán, ông khác đấy, ông biết trọng những thứ ở phía trên đồng tiền. Chắc hẳn ông tin rằng cái thằng tôi không phải là thứ người hèn hạ đi quyệt nợ bất cứ ai, đúng không? Đúng, chủ quán xác nhận. Vợ tôi đã làm ầm lên, đòi tôi viết thư vào Sài Gòn, thế nhưng tôi gạt đi. Tôi cũng nghĩ rằng ông đã đi rồi. Và vì một chuyến đi như vậy, người ta phải lo toan trăm ngàn thứ việc nên dễ quên đi một món nợ còm. Chính vì ông biết nghĩ đúng về tôi nên tôi sẽ nói chuyện với ông. Với kẻ khác tôi sẽ không bao giờ phí nước miếng. Ông biết tính tôi rồi, đám chúng sinh có đáng làm tôi phải quan tâm đâu. Họ ca ngợi tôi là thiên tài hay chửi tôi là thằng khốn nạn cũng đến vậy thôi. Tôi vẫn sống, vẫn đến quán này uống cà phê và vẫn vẽ tranh, giống như mỗi sáng mặt trời vẫn mọc. Y ngừng lại để ném mẩu thuốc vào bình và tiếp. Ông có biết 18 năm nay tôi sống thế nào không? Tôi ở trong một gian gác rộng 9 mét vuông rưỡi. Dưới lát gạch đã long, trên mọc từng chùm nấm xanh, nấm trắng. Ở đấy tôi vừa ăn cơm, vừa mời bạn bè tới uống rượu, nơi tiếp đãi những người làm mẫu, nơi tôi vẽ và viết bài giảng, thậm chí cũng là nơi tôi tắm và làm vệ sinh những lúc đau ốm. Thủ trưởng của tôi là một kẻ dốt nát. Thời xưa, ông ta thi 3 năm liền mà không giật nổi một mảnh bằng tiểu học. Về nghề nghiệp, nói chung, ông ta chỉ vào hạng những tay vẽ truyền thần hoặc quảng cáo ở tỉnh lỵ. Nhưng vì trong lớp họa sĩ cùng thời, ông ta được vào đảng trước nên được tin cậy và giao trách nhiệm. Mặc cảm về sự ngu dốt thường đi đôi với lòng ham muốn thống trị và đàn áp kẻ khác. Tay thủ trưởng của tôi thừa hiểu những ánh mắt giễu cợt, những khoảnh khắc im lặng, lãnh đạm, che giấu sự khinh bỉ của đám cán bộ dưới quyền. Và ông ta đối phó lại bằng mọi thủ đoạn hèn kém. Một nhân viên hành chính có thể được chia ngay nhà ở, nhưng những giảng viên quan trọng phải chầy chật, xin xỏ, đấu tranh. Với các lý do hợp lý, ông ta hành hạ đám người có năng lực, làm họ mệt mỏi, bạc nhược vì những nỗi lo, cơm áo, nhà cửa khiến họ tan rã hèn kém. Nhiều người phải đầu hàng, một số khác chạy đi chạy lại ở các cửa kiện tụng để giành dịch một căn phòng. Một chuyến tham quan nước ngoài, một góc trưng bày trong phòng triển lãm, cần phải thông cảm với họ. Cuộc đời đâu phải là một miếng bánh gato ngon ngọt bày trong tủ kính của ông. Ông có còn nhớ tay Huyền không? Nhớ cái ông to béo, thường đòi uống sữa đá vì không thích cà phê. Tay ấy bị áp huyết cao, không uống được các chất kích thích. Dạo này không thấy ông ấy đến đây. Còn đâu nữa mà đến. Anh ấy đã chết vì đứt mạch máu não sau vụ xung sát với tay thủ trưởng. Ông thì xung sát vì lý do gì? Cũng như mấy ông bạn đồng nghiệp hay sao? Không, xưa nay tôi phớt tỉnh ăn lê. Một mình một thân, nhiều nhặn gì, ham muốn mà để đấu tranh. Nhưng tôi không chịu được khi các chiến hữu bị đàn áp. Chính bởi vụ anh Huỳnh tôi đã nhảy vào. Tay thủ trưởng trù tôi, không cấp nhà. Tôi chẳng cần. Cách xuất tham quan nước ngoài tôi cũng lờ như không. Tới khi đích danh tôi được mời đi nhận một giải thưởng của cuộc thi quốc tế. Hắn cất giấy mời quá hạn 5 ngày. Tôi mới làm ầm lên. Cóc mở miệng là chuyện không yên. Bao nhiêu người hưởng ứng cuộc đấu tranh của tôi. Hắn đành mời tôi lên Mặc Cả. Mồi treo là một căn hộ lắp ghép và một chuyến đi thực tập ở châu Âu. Nhưng mà ông biết không, tôi đã từ chối. À, tôi nhớ ra rồi. Chủ quán gật đầu xác nhận. Hồi ấy, các ông thường đến đây với tay đào hồng xích răng. Hình như anh ta đang si mê một cô bé gầy guộc, xanh xao, tên là Kim Cúc. Đúng rồi. Trong tình thế ấy, Sài Gòn giải phóng, gã tiếp tục kể với giọng đều đều. Ai cũng tin chắc rằng tôi vào trong đó. Trước hết, để khỏi nhìn thấy bộ mặt đê tiện của gã thủ trưởng. Sau đó, tôi sẽ tha hồ rủng rỉnh tiền tiêu. Cả một biệt thự 3 tầng, 14 phòng thuộc về mình. Đó là điều nằm mơ cũng không thấy. Nhưng tôi đã lắc đầu. Mọi người bảo tôi điên. Đúng rồi, tôi có cái lý của thằng điên. Con người cần nhiều thứ lắm. Ông bạn ạ, cơm áo, bún phở, từ các món sơn nào hải vị đến dĩa mưa, dưa, muối, chấm tương, rồi cà phê, thuốc lá. Hết thảy những thứ đó cũng chỉ là một phần những yêu cầu của đời sống thật sự, của sự tồn tại thật sự cho mỗi chúng ta. Giờ đây, lại đến lúc người ta hỏi tôi, tại sao ông đi Canada? Tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội tày trời như thế? Tại sao và tại sao? Đời nhiều lý lẽ thật. Có bao nhiêu con người sẽ có bấy nhiêu lý lẽ. Tôi, một thằng lãng tử, có trong huyết quản 90% máu phiêu lưu mà lại từ chối sang Tây bán cầu. Nghịch lý của cuộc đời là thế. Tôi đã từng ngắm tuyết trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, đã từng uống rượu thịt rắn nướng với những ông già Đồng Tháp, đã ngồi câu cá ở đảo Cô Tô với lính hải đảo và ăn mòn răng cơm nếp của dân Lào. Lẽ nào tôi lại không muốn hưởng một cái thú du lịch, ngoại trừ việc đương nhiên là sẽ có một cuộc sống cực kỳ đầy đủ. 20 năm nay, tôi là người duy nhất trong cơ quan không một lần được gọi đi làm hộ chiếu để đi nước ngoài, dù chỉ đi họp 10 ngày hay một tuần lễ. Lòng khao khát, hiểu biết là đặc tính tự nhiên của con người, đặc biệt với những ai làm nghệ thuật. Nhưng niềm khao khát đó khác xa một sự đánh cháo hay một sự đổ chác. In ngừng lại, ném tia nhìn lơ đãng xuống mặt đường. Chủ quán đứng dậy, bưng ra chiếc giàn tích nhỏ có nắp nhồi bông và hai chiếc chén viền chỉ vàng. Ta cùng nhau uống thử ấm chè sen tôi vừa mới ướp. Gã khách gật đầu. Sau khi uống cạn một chén trà, gã tiếp. Giá bây giờ có người nào đó đầy quyền uy gọi tôi lên và bảo rằng nhà nước sẽ cho anh đi du lịch, nhưng chỉ được lĩnh thực phẩm hàng ngày đủ sống và không có của cải mang về. Tôi sẽ ký hai tay liền. Tiền đối với tôi không đến nỗi thiêng liêng như nhiều người. Ông có biết mấy tuần lễ ở Đà Lạt tôi đã nướng của bà cô tôi bao nhiêu tiền không? 45.000, tính ra vàng là trên 20 lượng. Chỉ mới mấy hôm nữa thôi, rất có thể là tôi sẽ ở lại đây uống cà phê ghi nợ ở quán ông. Và mỗi sáng tôi sẽ lại đến đây uống cà phê ghi nợ ở quán ông. Và mỗi sáng sẽ lại ra hàng xôi, mua xôi một gói 5 đồng. Đời như dòng nước, nó sẽ cuốn đi cả sự giàu sang lẫn sự khốn cùng, cả những vinh quang lẫn những hèn nhọn. Nhưng điều có thật đối với một thằng nghệ sĩ là mỗi sáng rạng đông, khi mặt trời lên, nó sẽ phải nhìn thấy hình ảnh của chính mình, dù chân dung của nó được soi vào tấm gương pha lê hảo hạng hay một vũng nước tù cũng thế. Điều quan trọng hơn cả là nó sẽ tự hỏi mình, khi nhìn vào chân dung này, mày là ai? Nếu tôi sang Canada mỗi buổi sáng, tôi sẽ thấy bộ mặt râu ria này trong gương và tôi sẽ tự hỏi, tự trả lời tôi như thế nào. Chắc chắn tôi sẽ đáp lại tôi rằng mày là kẻ làm thuê kiếm cơm xứ lạ. Đã đi làm thuê thì nên khâu giày hay khoét tuyết, cùng lắm là làm thư ký hay gia nhân chứ đừng làm nghệ thuật. Có lý gì tôi không vẽ những cây liễu ở Hồ Tây hay những cánh đồng Bắc Ninh, mà tôi lại vẽ những cây tùng ở Montreal hay ở cái tỉnh Quebec nào đó. Tôi làm sao có thể vẽ được cây thông hay cây tùng khi lúc mở mắt tới lúc thở hắt ra tôi chỉ quen nhìn thấy cây chuối, cây tre. Không, tôi không thể đổi cái thú phiêu lưu ấy để lấy một cuộc đời ở ngoài mình. Và lại làm sao tôi lại phải làm như thế? Cả bỗng dưng nắm tay lại, đấm xuống mặt bàn khiến những chiếc lá, chiếc tách nảy lăn căn trên đĩa. Tại sao tôi lại phải sang Canada để tránh mặt một thằng đê tiện? Tổ quốc không phải của những thằng đê tiện ấy. Tổ quốc là tất cả chúng ta. Gã dừng lại, hai má đỏ lên, mắt gã long lanh và nước mắt ứa quanh tròng. Chủ quán rót tuần trà thứ hai ra chén. Uống nữa đi ông. Đoạn quay vào nhà, ông cất tiếng gọi. Lan, đem một đĩa bánh dừa lên đây. Dạ có ngay ạ. Tiếng đáp vọng lại, chủ quán nói. Tôi mới đặt hai loại bánh dừa thơm ngon lắm. Tôi sẽ đãi ông trước khi bán. Cô gái mũm mĩm đem ra chiếc sứ trắng đựng đầy tràn thứ bánh tròn như bánh trứng nhện ngày xưa, lăn tăn những mẩy dừa vàng sẹm và những hạt đường lấp lánh. Chủ và khách ăn bánh uống nước trà nóng, không ai nói với ai một câu. Lúc đó Trần Phương đưa Linh vào. Chủ quán quay ra, chào nhạc sĩ. Trần Phương cười, gật đầu. Ông ta đưa Linh tới cái bàn kê sát ở cửa sổ. Gã khách ngước nhìn cô gái, mắt gã như mờ đi. Gã vơ chiếc túi thổ cẩm và nói, thôi tôi về đây. Linh đã nhiều lần nói với Trần Phương rằng cô không muốn giấu giếm tình yêu của mình. Em không muốn mình trở thành một kẻ khuất tất. Nếu anh còn yêu vợ của anh, chắc chắn anh sẽ không yêu em. Vậy thì cớ gì chúng ta cứ phải trốn tránh, chui lủi như những con chuột ngày? Nhạc sĩ mỉm cười, em lại thơ ngây rồi. Cái bí mật của bóng đêm có sự huyễn hoặc và lôi cuốn của nó chứ. Mắt ông khép lại, ẩn giấu ngọn lửa đen. Người đàn bà lờ mờ cảm thấy một vực sâu đồi trụy phía sau ngọn lửa ấy. Cô to tiếng, em không chịu được cái thú vị của một kẻ ăn trộm. Trần Phương thấy cô nổi nóng, vội vã đấu dịu. Cô bé ơi, bình tĩnh lại. Xin em đừng giận dỗi. Anh biết làm sao cho em bây giờ? Anh là một kẻ bị chết kẹt giữa cây búa và chiếc đe. Một bên là tình yêu, một bên là lòng nhân đạo. Nếu em mong một, chắc chắn anh sẽ phải mong 10 ngày. Chúng ta được đàng hoàng chung sống với nhau. Em còn tươi trẻ, còn nhan sắc, có tất cả cuộc đời phía trước. Còn anh thì còn gì nữa đâu. Người ta đã hất chân anh ra khỏi mảnh đất anh đang đứng. Người ta ném tấm áo của anh mặc vào lửa. Những gì anh đang xây đắp bằng cả tuổi thanh xuân và bao nhiêu năm nhẫn nhục giờ tan như bọt xà phòng. Anh là một kẻ trắng tay. Những lời cuối cùng ông hạ giọng thầm thì rồi chìa bàn tay ra trước mặt Linh. Người đàn bà nhìn thấy một bàn tay trắng như đá với những ngón tay thuôn dài và những đường chỉ rối ren. Cô bỗng thương, bỗng dưng thấy thương ông. Cô úp bàn tay mình vào đó. Nhạc sĩ hất món tóc đen như lông quả và tiếp. Bao nhiêu năm nay có gì gắn bó anh với mụ ấy? Một người đàn bà xấu xí và tai quái như trẻ ranh. Nhưng nếu anh cương quyết đi hôn, kẻ tuyệt vọng ấy có thể tự vẫn. Lúc ấy chúng ta làm sao sống được khi búa rìu dư luận chốt chung đầu? Một tên tội phạm bình thường mãn hạn tù có thể tìm lại được cuộc sống yên ổn. Nhưng chúng ta một khi đã bị đặt trước vằn móng ngựa của công luận, chúng ta sẽ không thể nào trốn thoát. Ông ngừng lại, tỉ cầm vào lòng bàn tay. Vẻ mặt u ám, Linh bỗng thấy chính cô là người có tội. Cô đã gieo thêm đau khổ vào cuộc đời đau khổ của ông và thúc đẩy ông vào ngõ cụt của sự bế tắc tinh thần. Lẽ ra, cô không nên hối thúc ông đi đến một cuộc hôn nhân tầm thường như mọi người đàn bà tầm thường khác. Thế nhưng không lẽ mãi mãi cô phải dấn thân vào một tình yêu vụng trộm và vô vọng? Những kỷ niệm nhục nhã đeo đuổi ám ảnh cô. như chiếc bóng đuổi bước chân người những đêm trăng. Họ ngồi im lặng giờ lâu rồi Linh bật hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ sống mãi tình trạng mãi thế này à? Nhạc sĩ im lặng quỳ xuống, úp mặt lên gối người yêu. Lúc đó họ đang ở trong một căn phòng ở ngoại ô thành phố. Qua cửa sổ mở rộng, người ta có thể nhìn thấy bờ đê xanh ngắt, những cánh buồm trôi lừ đừ trên đồng ngô, và bên kia bờ sông Hồng kéo theo một vệt phù sa đọng đảnh ngang đường chân trời. Anh chịu ơn em, Trần Phương nói. Anh hiểu rằng yêu anh, em phải chịu đựng những đau khổ thiệt thòi mà không một người đàn bà nào muốn hứng chịu. Nhiều lúc anh đã tự buộc mình phải trả lại cho em cái quyền tự do để em được tìm một hạnh phúc tương xứng với tuổi trẻ, nhan sắc và vẻ đẹp của tâm hồn. Nhưng anh đã không đủ can đảm để làm được điều đó. Xin hãy tha lỗi cho anh. Đúng là chưa bao giờ ông nghĩ đến việc từ bỏ cô. Nhưng khi nói ra điều đó, nỗi tiếc nuối đã ào tới, cồn cào. Mắt ông long lên, gương mặt của ông tràn đầy vẻ si mê cuồng nhiệt. Rồi những giờ ái ân sau đó, ông y hệt như một kẻ bị thúc hối bởi một đam mê man dại. Và cái trạng thái đó khiến cho Linh cảm thấy rằng có một ngọn thác mãnh liệt đang lôi cuốn, một tình yêu ghê gớm và sâu xa đang nhấn chìm ông trong những chìm đắm của nó. Mà ông, một người tài ba danh tiếng đến như thế, và cô, một cô giáo bình thường trong ngàn vạn cô giáo bình thường của thành phố này. Cô tự hào về tình yêu của ông, tự khinh bỉ mình vì những hối thúc và đau khổ để đi đến một cuộc hôn nhân tầm thường khác, tự thấy mình tồi tệ, thấp hèn. Và vừa ôm người tình, cô vừa khóc. Em xin lỗi anh, em cũng chỉ là một người đàn bà trong ngàn vạn những người đàn bà tầm thường khác. Không, không, đừng nói vậy. Trần Phương siết chặt Linh trong vòng tay, vuốt ve dỗ dành. Một ngọn lửa tinh quái cháy lên trong đáy mắt của ông. Em lại thuộc về tôi rồi. Em vẫn còn là của riêng tôi. Linh, người đàn bà trung thực. Cô không tìm đến ông để chơi trò phiêu lưu tình ái như nhiều người đàn bà khác. Khi yêu, cô muốn đi đến tận cùng con đường tình yêu, như loại đàn bà thích đời sống êm ấm và có chừng mực. Cô không chơi trò ú tim trong bóng tối như nhiều người đàn bà đã chơi trò đó cùng ông. Họ đã thể nghiệm nỗi thích thú hồi hộp trong những chờ đợi dưới bóng cây cổ thụ, hay ở một tiệm cà phê, trước một quán cơm vắng khách, hay tại nơi một ngã ba đường. Những người đàn bà tô son, nhồi phấn, mắt long lanh, thèm khát, thú phiêu lưu tình ái, dạn dày và từng trải trong trạng thái sẻ chia những nỗi lo sợ và lòng ham muốn. Trần Phương giấu nụ cười trong mái tóc thơm ngát của người yêu. Anh cảm ơn em suốt đời. Rồi với giọng nhẹ nhàng, đượm nỗi buồn thấm thía, ông tiếp. Chúng ta cần có thời gian. Anh không phải là một con người độc ác, nhưng em thừa biết rằng bà Hoa bệnh hoạn cả thể xác lẫn tâm hồn. Thần chết không ban bố lòng nhân đạo cho bất kỳ ai. Sẽ đến lúc nó sẽ đem bà ta đi theo quy luật của tạo hóa. Thời gian là bạn đồng hành của nhân loại. Em đã nghe câu nói đó bao giờ chưa? Nhiều tháng sau, Linh còn phải ngẫm nghĩ đến câu nói đó của ông. Khủng khiếp quá. Mình phải chờ đợi bà vợ ông ấy chết đi để làm cuộc hôn nhân. Một hạnh phúc đặt nền móng trên sự tử vong của kẻ khác. Có cái gì tàn nhẫn và gớm ghiếc trong sự sắp đặt ấy. Nhưng làm gì có một biện pháp tốt đẹp hơn đối với người đàn bà thiếu tự trọng như vậy? Lý lẽ của trái tim cuối cùng đã thắng. Và Linh tin rằng mọi hy sinh nơi cô cho tình yêu là sự hy sinh của các tín đồ đang trên đường hành hương tới mảnh đất đã sinh ra Chúa. Từ ngày xách vali ra đi, Linh đã thay đổi chỗ ở 3 lần. Đêm đầu tiên, cô đáp tàu điện ra ngoại ô, sống với bà dì ruột mà bé Hương Ly thường gọi là bà ngoại. Dì cô thương cháu gái, nhưng bà lại có tới 6 đứa con. Căn nhà 3 gian, cả thảy 32 mét vuông, một vắn vườn nhỏ trồng hương nhu, tía tô với mùi tàu cũng chỉ trong 20 mét nữa. 6 đứa con của bà đều đã thành gia thất, nhưng chỉ 2 đứa có nhà, còn 4 đứa kia dắt díu vợ chồng con cái về tụ họp trong cái khoảng không gian ấy. Các tiểu gia đình ngự trị trên những chiếc giường và các vương quốc được kiến tạo bởi những tấm rèm ngăn. Chỉ cần một cơn gió mạnh là các cặp vợ chồng trẻ có thể nhìn nhau cười trừ. Mùa đông họ có thể bước một bước từ vương quốc này sang vương quốc kia để chơi một ván cờ hay một chầu tam cúc. Nếu bà mẹ rang ngô, tất cả có thể thỏ tay bốc chung một rá. Cảnh sống ấy mùa đông còn tạm vui thú, nhưng lúc mùa hè tới thật là khó khăn. Lũ em Linh cảm thông và yêu quý chị Linh, nhưng dù sao cô cũng chỉ ở được tới ngày thứ 3 là lại phải xách vali đi tiếp. Lần này Linh tới ở với một người bạn gái cùng lớp thời sinh viên. Cô này không tốt nghiệp nên đã xin vào một lớp đánh máy ngắn hạn. Khi đã có nghề, chú ruột của cô xin cho cô vào làm việc tại một viện nghiên cứu khoa học. Ở đó, một chàng phó tiến sĩ hiền lành tốt bụng đem lòng yêu thương cô, và họ đã thành vợ thành chồng thật chóng vánh và dễ dàng. Cưới được 2 năm, anh được cử sang nước ngoài công tác, rồi sau đó đi đi về về, liên miên xách vali sang các sân bay quốc tế, khi thì dẫn một phái đoàn đi tham quan, khi trợ lý cho một cán bộ cao cấp đi ký kết các hợp đồng hợp tác, yên chí để đứa con nhỏ ở lại nhà với cô vợ trẻ. Linh ở nhà bạn được 2 ngày và lập tức hiểu rằng mình đã sai lầm. Cô bạn hoàn toàn không cô đơn buồn bã chút nào như lời cô ta nói. Ngược lại, cô có quá nhiều cuộc hẹn để lấp đầy cái khoảng trống thời gian mà cô than phiền là heo hút. Linh chợt nhớ rằng cô ngờ nghệt trong mọi quan hệ. Cuộc sống hạnh phúc xưa kia như chiếc tổ kén vây bọc cô giữa những êm ấm ngọt ngào. Giờ đây cô nhìn được những rác rến của đời sống. Linh xách vali vào trường. Bà thủ thư viện của nhà trường nghỉ dài hạn, nằm điều trị chứng ung thư dạ con trong bệnh viện. Kim Anh bảo Linh tới phòng trực thư viện ở tạm. Đó là một gian buồng xếp rộng chừng mỗi bề 2m70 phân, tối và ẩm, luôn luôn lưu cữ thứ ánh sáng của những ngày đông thiếu mặt trời. Linh đã bỏ ra 2 ngày để quét dọn, lau chùi, tô điểm. Cô lau chùi các cánh cửa và bộ cửa tới bóng lên. Nền gạch xi măng được phủ bằng những tấm chiếu cói rực rỡ. Cô cũng mua một chiếc lọ cắm hoa thủy tinh hồng để cắm vào đó những bông sushi và những bông đồng tiền tươi rói. Bà thủ thư để lại một chiếc bếp điện tự chế. Linh mua thêm bếp dầu cùng một ít son, nồi, bát, đũa mới. Hết giờ họp ban giám hiệu buổi chiều, Kim An tới thăm. Chỉ thấy căn buồng nhỏ biến đổi như có phép lạ. Ngay cả chiếc giường cá nhân cũng được trải tấm vải thêu lộng lẫy. Đẹp quá, chị thốt lên tiếng kêu và ngồi xuống giường. Linh vừa tắm gội xong, đang chải tóc. Cô quay lại mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Kim Anh chăm chú nhìn Linh. Thế nào đi cô? Chị hỏi. Chị bảo em gì cơ ạ? Linh đáp. Cô ngỡ ngàng nhìn hiệu trưởng. Kim Anh đưa mắt nhìn đám son nồi bóng loáng đặt ở trên bếp dầu. Những chiếc bát đũa mới, chiếc gương bỏ túi và lọ cắm hoa nhỏ xíu đặt trên bậu cửa. Tất cả những thứ đó gợi lại thời thiếu nữ, gợi lại cuộc sống lưu trú của các nữ sinh. Khi đã là đàn bà, người ta phải dùng những thứ son chảo lớn hơn, những bát đĩa đẹp hơn, những thìa dao nĩa, khăn lau bàn và trăm thứ đồ tỉ mỉ khác cần cho cuộc sống của một gia đình. Ví như chiếc nạo khoai tây gọt bí, gọt mướp, những bàn nạo đu đủ, hoặc máy xay cua, những nồi hầm chõ đồ xôi hoặc nồi chưng khách thủy. Chưa kể đến các loại chén, cốc, cối xay sinh tố hoặc lò nướng mà các bà nội trợ thường mơ tưởng. Kim Anh biết rằng Linh đã có tất cả thứ ấy. Gia đình cô là một gia đình người ta khao khát về cả sự êm thấm lẫn những tiện nghi. Bây giờ cô lại bắt đầu trở lại cuộc sống độc thân của nữ sinh, với chiếc bếp rẻ tiền, với những đồ đạc tầm thường và soàng xĩnh. Kim Anh mủi lòng. Linh hoàn toàn không hiểu những ý nghĩ của chị. Cô đang thỏa mãn vì đã tìm được nơi cư trú tươm tất. Chị bảo em gì cơ? Linh nhắc lại. Cô ngồi xuống bên chị hiệu trưởng. Kim Anh không trả lời chị, nhìn những bông hoa tươi còn long lanh nước. Hoa đẹp quá. Cô thích đồng tiền kép không? Trước kia thì không, Linh đáp, nhưng bây giờ thì có. Cô không thể nói với Kim Anh rằng ở trong quán cà phê quen thuộc của Trần Phương, nơi bất cứ lúc nào cô cũng được nghe bản chèo thuyền của Mendelssohn, có cắm những bông hoa ấy. Bất giác Kim Anh cất tiếng thở dài. Rồi sau hồi lâu im lặng, chị hỏi, cô có sung sướng không? Linh cười nhìn Kim Anh. Làm sao cô có thể trả lời câu hỏi đó? Giờ đây cô vừa là người sung sướng, vừa là kẻ bất hạnh. Trong mọi niềm vui đều có chứa những hờn tủi buồn phiền. Không bao giờ cô tìm lại được những thời khắc vô tư như trước. Cô nhìn lại thời cô sống hạnh phúc với Nguyên, như người ta nhìn bầu trời qua cơn mưa bóng mây. Ở bên này những hạt nước nóng là cuộc đời trần trụi, ở bên kia những hạt nước ấy là hạnh phúc mong manh sáng chói. Chị hiệu trưởng chậm rãi nói, cô biết rằng về nguyên tắc đang hiện hành trong đời sống của chúng ta, tập thể đã lên án cô từ lâu. Vâng, em biết. Mọi người không ai nỡ làm thế, cả tôi, cả những người không thân thiết lắm với cô. Nhưng chúng tôi không hiểu được vì sao lại như thế. Cô mê tài ông nhạc sĩ. Em đã ly thân với Nguyên từ trước khi gặp mặt ông ấy. Vậy là tại Nguyên? Em không biết. Em không tin. Nguyên phản bội cô. Cậu ấy luôn yêu cô và bản tính nghiêm túc. Vâng, điều đó hoàn toàn đúng. Vậy thì lẽ gì hay tính cô cả thèm chóng chán? Nếu vậy, cô đã hư hỏng trước khi gặp ông Trần Phương. Tôi nhớ tất cả những trường hợp cô có thể sa ngã. Tôi nhớ tất cả đám người hào hoa, đẹp trai đã từng si mê cô. Đối với họ, Trần Phương chỉ là một ông già. Dù là có tài ba, ông ta vẫn cách biệt cô cả hai thế hệ. Không phải thế. Vậy thì lý do nào, nguyên cớ nào đã đẩy tới tình trạng này? ít ra cô cũng phải nói thật với tôi. Trước đây em luôn luôn nghĩ tới Nguyên như một người sống có lý tưởng, tự trọng và có tâm hồn cao thượng. Thế rồi dần dần em phát hiện được những giả dối vô lương. Và em đã hiểu rằng em đã lầm. Thế rồi cô căm ghét cậu ấy. Không tới mức căm ghét, nhưng không còn coi trọng. Mà đối với em không coi trọng có nghĩa là không còn yêu. Nguyên biết điều ấy. Vâng. Cậu ấy không nói gì à? Anh ấy xin em cứ ở lại với bé Hương Ly. Thế nhưng em không thể. Tôi hiểu chuyện đó. Thế nhưng còn Trần Phương, ông ta là người thế nào? Ông ấy là một tài năng bị vùi dập. Em sẵn sàng chịu hy sinh để san sẻ những khổ đau thua thiệt mà ông ấy đã phải chịu. Kim An ngồi lặng lẽ một hồi lâu rồi đứng lên, mở nắp chiếc thùng nhôm đặt ở góc phòng. Cô chưa mua được gạo à? Vâng, chiều nay em ăn bánh mì. Chị ở lại với em nhé. Kim An lắc đầu. Chị rút trong túi chiếc phong bì. Người ta vừa thưởng cho tôi đây. Chắc là cô hết tiền rồi. Thôi, cầm để tạm mà tiêu. Người đàn bà nhìn lại lần nữa căn phòng vừa được chuẩn bị cho đời sống độc thân. Thôi, tôi về nhé. Chị bước ra khỏi căn phòng. Sân trường đã tối om. Xa xa những chùm đèn tỏa thành từng vầng sáng. Nếu bây giờ đột nhiên mình phát hiện ra một khuyết tật nào đó ở chồng mình, chị nghĩ, ví như thói nịnh bợ, tham lam hoặc giả dối, ví như sự hèn hạ hoặc thói trăng hoa, và mình không còn chung sống được với anh ấy nữa. Kim Anh bất giác rùng mình, ghê sợ quá. Lúc đó, mọi sự tan vỡ và sẽ lại bắt đầu. Những chiếc ly thủy tinh đức, bộ bàn ghế, bộ tách uống trà vừa sắm được, chiếc bình sứ đựng đường có nắp lá nho và chiếc máy xay sinh tố. Tất cả những đồ vật đấy sẽ mất đi và sẽ đem theo một giá trị lớn hơn giá trị thật sự của chúng rất nhiều. Bởi lẽ, nó gợi cho người ta cuộc sống êm ấm và sung mãn của một gia đình. Nó là những viên gạch của thành trì hạnh phúc. Nhưng giả như chồng mình là một kẻ bất lương, thì cứ đặt ra giả thiết ấy đi. Biết chắc chắn như vậy, mình có còn can đảm và tình yêu để tiếp tục chung sống với anh ấy không? Không, không. Chắc chắn lúc đó, mọi đồ vật sang trọng sẽ trở thành vô nghĩa. Mình cũng sẽ phải tìm một xó chú và mua một chiếc bếp dầu rẻ mạt bằng sắt tây. Vì không còn tình yêu, người ta có thể sẽ phải từ bỏ một vương quốc, một lâu đài để đi tìm một cuộc đời dân dã. Lịch sử đã đầy dẫy những chuyện như thế. Nhưng đó là thời sửa thời xưa. Ngày nay con người thực dụng quá và người ta cân đong đo đếm tình yêu bằng những điều kiện sinh tồn. Những ý nghĩ miên man xô đẩy chồng chéo nhau trong óc não người đàn bà. Khi dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc, Kim Anh nghe tiếng đứa con trai reo. Bố ơi, mẹ về, đi ăn cơm thôi. Người đàn bà hết cơn suy nghĩ trở nên bàng hoàng. Chị đứng thần ra, chồng chị ra dắt xe vào cho vợ. Có lý do gì mà bắt bố con tôi chờ cơm lâu thế? Anh hỏi chị nụ cười trìu mến, sáng bừng lên khuôn mặt. Không, không, anh ấy không bao giờ làm kẻ đê tiện, là một tên ăn cắp hoặc một gã đàn điếm lẳng lơ. Ý tưởng ấy lướt qua óc não rất nhanh, khiến chị bình tĩnh lại, giống như kẻ vừa ngồi trên một con thuyền chồng chành, được đặt chân xuống bến. Niềm vui chào đến ngay tức khắc. Sau cơn thoảng thốt, chị bất giác ôm choàng lấy anh. Có chuyện gì thế em? Người chồng lo lắng hỏi. Suýt nữa em chết kẹt ô tô. Chị buột miệng đáp hết sức trôi chảy, tự nhiên và mừng rỡ, như vừa trải qua một cơn nguy hiểm thật. Chồng chị nắm chặt tay vợ. Họ nhìn vào mắt nhau, rưng rưng cảm động. Dường như họ vừa thoát được một tương lai bất hạnh. Còn hai con người ấy mới chỉ bắt đầu nghĩ tới những sự thiếu vắng trong đời sống là đã lặn xương. Nhưng thôi, ta hãy chúc cho cặp vợ chồng hạnh phúc đó những điều may mắn. Giờ trở lại căn phòng chật hẹp của Phương Linh. Sau khi Kim ăn đi, cô lấy bánh mì ra ăn với nước muối, uống một cốc sữa đường, một cốc nước đường rồi đi ngủ. Nhưng nằm mãi không nhắm mắt được. Thoạt đầu, Linh cứ tưởng cô lại nhà. Chưa bao giờ cô ở một mình trong gian buồng, dù chật hẹp tới đâu, nó cũng vẫn là khoảng không gian trống vắng. Và nơi đó người ta thấy, hiểu cặn kẽ nỗi cô đơn, không cần quan tâm tới một ai và không một ai quan tâm tới mình. Chỉ có đồ vật, ngay những bông hoa rực rỡ kia cũng lạnh lẽo, vô tri vô giác. Vài con dán từ kho sách bỏ sang, chậm chạp dạo quanh mép tường. Một con thạch sùng nhỏ xíu, đen thui, kiếm mối quanh bóng đèn. Tiếng tặc lưỡi của nó nghe rõ mồn một. Linh với quyển Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà của Vigo. Nhưng những dòng chữ cứ bập bềnh trên đám rác giữa nước xoáy. Cánh tay cô vòng sang một bên theo thói quen, đã rơi xuống chiếu. Không có bé Hương Ly ở đây. Người đàn bà ném quyển sách lên bàn. Cô kéo cuộn chăn lên ôm cho bớt cảm giác lạnh lẽo. Nhưng ngay cách lừa dối ấy cũng không giúp cô dằn được nỗi nhớ đang cuộn dâng lên như nước lũ, mỗi lúc mỗi bạo liệt. Hai cánh tay Linh tỉ lên chiếc chiếu lạnh, cảm giác tiếp cận với những sợi cói trơn láng, với lớp vải lăn vỡ chen, với gối mềm bông xốp, cùng lúc gợi lại trong cô mùi thơm và hơi ấm của da thịt đứa con. Mùi hương ấy, hơi ấm ấy, như một niềm vui sướng ngất ngây lan tỏa trong tâm hồn cô ngày ngày thân thiết và bền vững. Con bé thường gác cả hai đùi lên bụng mẹ, đầu nó rúc vào nách mẹ, và đám tóc tơ mềm mại khiến Linh thấy vừa nhột nhột vừa êm ái. Giờ đây thiếu vắng tất cả, cả tiếng bi bô và những câu hỏi ngớ ngẩn, cả những câu nói khôn ngoan lọc lõi, những câu chửi bậy bạ, những trò đùa răn ma mà con bé học được ở ban ngày. Vợ chồng Linh thường răn dạy con vào lúc ấy, trước khi giấc ngủ, kéo đôi mi dài cong vút của nó sập xuống. Trong khoảng thời gian long đong tìm nơi cư trú, mối lo toan thường trực, những toan tính và đối phó với hoàn cảnh đã khiến Linh quá mệt nhọc và nguôi nỗi nhớ. Nhưng chính vào lúc cô đã tạm thu xếp được một khoảng không gian nhỏ bé cho riêng mình thì nỗi nhớ ấy lại quay trở lại, dội thêm lên vì khoảng thời gian xa cách, quặn thắt trái tim người mẹ khiến cô đau. Linh nằm im, nước mắt bò từ từ qua thái dương vào đám tóc. Không chịu nổi, cô ngồi dậy, vòng tay qua gối. Ánh đèn nhảy rỡn trong vòng sáng của nước mắt đọng trong mi. Người đàn bà như bị chìm lút giữa vầng sáng của chất muối cay xót. Giờ này con bé đang làm gì? Cô hình dung ra căn phòng xưa cũ, nơi hạnh phúc đã ngưng đọng giữa bốn bức tường và đã tan như đám khói mùa thu. Lúc này, con cô đang ở nơi đó với Nguyên. Có lẽ anh ấy đã tắm rửa thay quần áo xong cho nó, và hai bố con lại cùng ngồi ăn cơm. Có lẽ anh đưa nó ra hiệu ăn phở. Và lúc này, họ cùng nằm khẽnh ở trên giường. Có lẽ Nguyên bận dịch tài liệu và bắt con bé ngồi xếp đi xếp lại cái hộp trò chơi khai trí. Tất cả những tình thế ấy đều hiện ra vào trong óc não của Linh với cảnh côi cút thảm sầu. Nguyên cô đơn và cô con gái của cô càng cô đơn hơn. Nó vẫn gắn bó với cô là chính. Đành rằng bé Hương Ly yêu bố và Nguyên là người đàn ông tận tình, tận nghĩa với con. Thế nhưng dẫu sao, anh cũng vẫn là đàn ông. Anh không thể nâng niu ấp ủ dịu dàng, không thể chiều nựng tỉ mỉ và cặn kẽ như người đàn bà thực thụ. Rốt cuộc, chỉ có đứa bé là thiệt thòi nhất. Trong lúc nhớ mẹ, nó không thể đốt một điếu thuốc hay nhâm nhi một ly rượu cho khuây. Nó chỉ có thể âm thầm nhìn những đứa trẻ khác mà thèm khát. Nó chỉ có thể lặng lẽ khóc hàng giờ để nước mắt đọng hoen gối. Hoặc nó chỉ có thể gọi tên mẹ nó ở trong giấc mơ. Những ý tưởng đó khiến Linh nấc rung lên từng đợt. Nước mắt tràn trên má, ngấm vào môi vừa ấm vừa mặn. Người đàn bà đứng dậy lau mặt, tìm chiếc áo khoác và đạp xe ra phố. Không kịp nghĩ gọi đắn đo, dường như một thúc hối từ cõi âm u của vô thức xua đời đẩy cô chạy khỏi căn phòng quặn quẽ. Lúc ấy dường như phố đã vắng, thỉnh thoảng mới có một cặp tình nhân nép dưới bóng cây. Lên thấy chóng chán nóng bỏng, còn hai má lạnh toát như đồng. Một cảm giác chênh vênh, mơ hồ chấn ngự trong cô, dường như cô đang vượt qua một cây gỗ bắc qua vực. Bên dưới là bóng đêm và gió lạnh. Bên cầu kia là cái quầng sáng nhỏ xíu ẩm ướt và mịn màng của gương mặt đứa con. Lúc Linh leo lên cầu thang, chuông đồng hồ báo thức nhà chị Hồng gõ 10 tiếng. Linh dừng lại trước khuôn cửa sổ đang tỏa ra ánh sáng xanh mờ. Ánh đèn chụp lụa xanh Nguyên dùng đọc sách ban đêm. Chắc chắn con bé đã ngủ rồi. Và người đàn bà chợt nhận thấy tình trạng chớ trêu của mình. Chỉ cần ôm con một chút thôi, hoặc nhìn mặt nó cũng được, cho đến lúc mình có thể đón bé Hương Ly theo. Đấy là một hy vọng, nhưng cô không dám bày tỏ. Vì dù sao, Nguyên đơn chiếc và đau xót hơn. Anh lầm lũi nuôi con, lầm lũi chờ đợi một kết thúc quá mong manh, và nghiến răng chịu đựng những nỗi đau cay độc. Trong thâm tâm Linh vẫn hiểu anh thiệt thòi, hiểu anh vẫn nhẫn nhịn và thụy tha. Giữa lúc phân vân, người đàn bà va phải một cánh cửa sổ. Cánh cửa đạp cạch một tiếng vào tường. Cô giật mình, tim cô thon thót, nhưng cô đứng im. Ở trong nhà, Nguyên đã rời quyển sách thong thả ra mở cửa. Ai đấy? Anh khẽ hỏi, có phần hơi ngạc nhiên vì tiếng gõ lúc khuya khoắt. Tiếng nói tắt ngấm khi anh nhìn thấy gương mặt trắng như đá của Linh. Hương Ly, người đàn bà lắp bắp. Mắt cô nhìn anh như lạc đi trong bóng tối. Nguyên mở rộng cánh cửa, khẽ dùng vai đẩy vợ vào. Anh khép chặt cửa lại, đứng đó tựa lưng lên như muốn mãi mãi khóa chặt người đàn bà yêu dấu của anh trong căn phòng. Linh đã lao tới giường, không còn cẩn trọng, ghìm giữ được tình cảm. Hương Ly, con gái của mẹ, con gái mẹ. Cô hôn lên như điên như dại, hôn chi chít lên mặt đứa bé, ghì chặt đến nỗi nó phải tỉnh giấc. Không mê ngủ, không kinh ngạc, con bé ngồi nhõm dậy và nhoẻn một nụ cười tuyệt đẹp. Mẹ đấy à, Sao mẹ lâu về thế? Nào chìa má ra, tới lượt con phải thơm mẹ này. Mặt mẹ ướt quá, mẹ vừa tắm xong hả mẹ? Bà ngoại vẫn dặn mẹ không được tắm đêm cơ mà. Mẹ vào ngủ với con nhanh lên, kẻo ngày mai con còn phải tới lớp. Linh không nói được, cô chìm đắm trong trạng thái của cơn sốt yêu thương và tủi hờn. Rồi ôm chặt đứa bé kêu, mẹ phải mang con đi, nhất định, mẹ phải mang con đi. Tiếng kêu ấy nghe như tiếng thét trong giấc mộng. Nguyên rời cánh cửa tới sau lưng Linh và lặng lẽ đặt tay lên vai cô. Khẽ chứ em, khuya rồi. Linh sực tỉnh, cô nhìn anh, nước mắt đầm đìa. Em không thể xa Hương Ly được, em phải mang con theo. Lúc ấy bé Hương Ly đã nằm xuống rồi lại nhổm dậy. Đôi mắt đen tinh khôn của nó hết nhìn người này đến nhìn người kia. Nó tỏ thẻ nói, bố cho con đi chơi với mẹ bố nhé. Rồi đến chủ nhật, con lại rủ mẹ về nhà của mình. Nguyên đặt con bé xuống giường. Thôi con ngủ đi. Rồi anh ngồi bên mép giường lặng lẽ. Trong khoảng thời gian ấy, tiếng tắc kè từ vòm cây phía trước vọng vào rõ mồn một. Chưa bao giờ tiếng tắc kè vang động và đau buồn đến thế. Người đàn ông đăm đăm nhìn vợ đáp, được, Linh ạ. À.